Xin chào các chiến hữu, trân trọng chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Việt gian cộng sản gục đầu nuốt đại cục ca cao cộng. Tôi nhắc lại, Việt gian cộng sản gục đầu nuốt đại cục ca cao cộng. Sở dĩ mà tôi dùng cái tựa này là tôi mượn ý của các nhà bình luận gia đấu tranh ở trong nước cũng như ở hải ngoại đánh giá cái chuyện mà tên đại sĩ thẩu xâm lược tàu cộng Tập Cận Bình sang Hà Nội chuyến vừa rồi để chấn an dư luận cũng như là để mà củng cố cái địa vị ông chủ của nó ở Việt Nam, thì cả ông chủ tàu cộng lẫn bọn đầu sai Việt gian cộng sản không hề nhắc gì đến cái chuyện Biển Đông tranh chấp chủ quyền gì cả, mà nó còn nói rõ ra rằng thì nó không thể nhắc lại những cái tranh chấp đó là vì đại cục. Và dư luận trong nước cũng như hải ngoại của người Việt Nam đặt vấn đề về cái đại cục của nó là cái cục gì, và người ta gọi là cái đó, cái dùng chơi chữ gọi cái cục đó là cục ca ca. Các bạn biết ca tiếng Pháp là cái gì, tôi không tiện nói ra cái danh từ nó hơi thô tục. Tôi nhắc lại, bài này có tựa đề là Việt gian cộng sản gục đầu nuốt đại cục ca thảo cộng. Không phải đến bây giờ, từ mấy chục năm nay tôi luôn luôn vạch trần cái bản chất bẩm sinh của cái đảng cộng sản ở Việt Nam là một bọn ăn cướp. Tôi không gọi chúng là đảng cộng sản Việt Nam, tôi gọi chúng là đảng cộng sản ở Việt Nam. Về cộng sản, khi mà đã tuyên thệ vào đảng cộng sản, bất cứ người nước nào là đã tự biến mình thành một cái công dân của đế quốc cộng sản, là không còn là cái công dân của cái nước bẩm sinh của nó nữa. Khi mà bọn cộng sản ở Việt Nam nó tuyên thệ, nó tự nhận nó làm người cộng sản, thì nó đã, tôi coi là nó đã đổi giống làm người công dân của cái nước cộng sản vô tổ quốc. Và ngay khi mà từ năm 1980 sang Mỹ này, ra hải ngoại này, chúng tôi tụ tập thành cái cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, ra cái bản ước chương, rồi trong cái bản ước chương trào cờ của chúng ta, chúng ta có gọi chúng nó là không còn là người Việt Nam nữa, mà là đã đổi giống thành người Xô Viết. Chúng tôi dùng chữ đổi giống rõ ràng là nó không còn là dòng giống của dân tộc nữa. Thực ra là cái bản ước chương đó nói là đổi giống là người Xô Viết, thì dùng chữ hơi khó hiểu. Tôi xin kính tránh lại là phải nói là bọn Việt gian cộng sản ở Việt Nam khi mà tuyên thệ vào đảng cộng sản là nó đã đổi giống làm người Bolshevik. Khi mà nó giơ cái nắm tay trái lên, nó tuyên thệ vào đảng cộng sản ở Việt Nam, vinh váo, nó tự nhận nó là người Bolshevik, không còn là cái con người mà cha sinh mẹ đẻ Việt Nam của nó nữa. Mồm thì nó hát cái câu gọi là thề phanh lên con móc quân thủ, rồi nó hát cái bài quốc tế ca là vùng lên để mà bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình. Thì nó đã bộc lộ đầy đủ cái bản chất bẩm sinh của nó là bọn ăn cướp, ăn tươi nuốt sống, thay ăn thánh thê uống máu đồng bào của nó để đem cái nước Việt Nam cũng cho đế quốc Liên Xô của nó. Và từ cái đánh giá căn bản như thế thì chúng ta mới đánh giá đúng được cái quy trình lịch sử của nó trên con đường đấu tranh. Khi mà đế quốc cộng sản còn chưa có chia rẽ nhau thì nó là ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc. Khi mà đế quốc cộng sản vỡ ra làm hai, nó theo phe Liên Xô và nó chống lại tàu cộng, thì nó ra cả một bản, một quyển sách trắng, thì nó đổi cả hiến pháp, nó chửi tàu cộng, không mà ra cái gì nữa. Nhưng mà khi đế quốc Liên Xô sụp đổ, nó là chó mất chủ và nó trở phải đi đầu hàng tàu cộng và thành đồ. Nó nhận cái thẻ bài 16 chữ vàng láng giềng bốn tốt, rồi sông liền sông, núi liền núi, bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là anh em, rồi thì lý tưởng tương đồng, vận mệnh tương quan, đủ các thứ chiêu bài suốt cái đời sống của cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Luôn luôn nó phải bám vào một cái thế lực bên ngoài để nó sống còn. Bây giờ là cái lúc mà Tàu Cộng và Mỹ sau khi đồng liên kết với nhau để làm cho Liên Xô sụp đổ, Tàu Cộng bày bộc lộ ra cái kế hoạch là lấy mỡ tư bản giãn nữa nó. Giờ thì hô hào lên giấc mộng Trung Hoa muốn trở thành đại hãn bá chủ toàn cầu. Thì cái sự liên minh giữa Tàu Cộng và Mỹ đang từ đối tác chuyển sang đối đầu. Và khi mà Mỹ và Tàu Cộng chuyển từ đối tác sang đối đầu thì cái bọn cộng sản ở Việt Nam nó đâm ra lúng túng. Cả cái chỗ dựa cuối cùng của nó là Tàu Cộng, không biết là có thể chống cự nổi cái việc đối đầu với Mỹ hay không. Cho nên nó vô cùng bối rối. Ngay sau khi xu thế thời đại bùng lên ở Trung Đông và Bắc Phi, các nước xã hội chủ nghĩa anh em người chúng đó là cái khu vực mà theo Hồi giáo bị cái cao trào dân chủ hóa nổi lên, thì ngay lập tức ở Hà Nội, báo Nhân Dân của bọn cộng sản ở Việt Nam nó đã hô hoán lên rằng sau khi mà thanh toán được các nước xã hội chủ nghĩa anh em ở Trung Đông và Bắc Phi thì đế quốc Mỹ sẽ chĩa mũi giáo vào các nước xã hội chủ nghĩa Á Châu, trong đó có nước Bạc, Trung Quốc và chúng ta. Những cái tài liệu đó tôi đã đem ra bình luận rất nhiều lần rồi. Và tôi đánh giá rằng tuy rằng hai nước Mỹ và Tàu Cộng đang từ đối tác chuyển sang đối đầu, khiến cho bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ đang dựa vào tàu để mà sống còn. Không biết là có cái chỗ dựa này còn bền vững hay không. Nhưng mà đặc biệt là chúng nó vô cùng hoang mang bối rối. Nhưng mà đặc biệt là để đặt nền tảng cho cái chính sách quay về xoay trục về Á Châu Thái Bình Dương, người Mỹ khều ra vấn đề bọn Tàu Cộng bành trướng ở Biển Đông, ở biển mà quốc tế gọi là Biển Nam Trung Hoa, mà Việt Nam gọi là Biển Đông. Chỉ nó lòi ra cái tội bán nước từ khuya của bọn Việt Nam Cộng sản. Khi mà Tàu Cộng đem quân đánh chiếm Hoàng Sa và Việt Nam Cộng Hòa phải chống cự, mà chống cự không nổi, thì ở Hà Nội bọn Việt Nam Cộng sản nó học tập trong hoa kép, học tập với nhau rằng thì Hoàng Sa là đất của địch, nó coi chúng ta là địch, nó coi người Việt Nam của chúng ta là địch, và nó coi Tàu Cộng lúc đó là, nó gọi là bạn, nhưng thực ra nó, Tàu Cộng là ông chủ của đó, chúng nó là bạn, lấy cái đất của địch và bạn quản lý hộ chúng ta đấy, mai mốt để bạn sẽ giao lại cho chúng ta tổ quốc xã hội chủ nghĩa, không có biên giới, không có đặt vấn đề chủ quyền. Bạn giữ, bạn quản lý hay chúng ta quản lý cũng thế mà thôi. À không, cái chữ của nó là cũng vậy thôi. Cũng vậy thôi. Bán nước mà chúng ta gọi là cũng vậy thôi. Và bây giờ Mỹ khều ra vấn đề Biển Đông thì nó lòi ra Hoàng Sa, Trường Sa là của ai mà Tàu Cộng là đánh chiếm. Thì bọn Việt Nam Cộng sản chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Mà sở dĩ nó chết chẹt mà khó gỡ là bởi vì nó có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu. Bây giờ nó không còn hô hoán nữa. Chúng ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc nữa. Là vì sau khi nó phản Tàu, nó theo Liên Xô, và khi mà Tàu đánh sang biên giới Bắc Việt, cũng như là dùng tay sai Pol Pot đánh sang biên giới phía Tây Nam để mà cho nó bài học về cái sự phản bội, phản Tàu đó, thì nó không còn hô hoán cái việc là ta đánh đây là đánh cho Liên Xô Trung Quốc nữa. Và nó phải bắt buộc phải ra sách trắng, nó đề cao chủ nghĩa dân tộc quốc gia Việt Nam ghê quá, là kết tội Tàu đủ các thứ. Bây giờ Mỹ khều ra vấn đề Biển Đông là tranh chấp giữa Mỹ và Tàu thôi, nhưng mà nó lòi ra cái tội anh đứng về phía Tàu trong cái chuyện mà tình hình địa chính trị thế giới nó thay đổi như thế này. Và vì thế tôi cho rằng nó đã chết chẹt, và đang trong cái thế chết chẹt đó, nó chạy quanh, mà nó chạy quanh một cách rất là bối rối, là vì nó không có thể cắt nghĩa được cái chạy quanh là như thế nào, là để làm gì, để mà duy trì quyền lực thống trị của Đảng Cộng sản rồi nó trên đầu trên cổ dân tộc Việt Nam, hay là chạy quanh để mà đòi lại cái chủ quyền của Việt Nam ở những nơi mà đã bị Tàu Cộng chiếm đóng. Nó loay hoay, nó chết chẹt, nó chạy quanh. Chỉ thế cho nên từ đầu sau khi Biển Đông khơi ra thì các nhà bình luận ở trong nước cũng như là hải ngoại đánh giá rằng cái số phận của chúng nó chỉ có thể rõ rệt hơn sẽ sống hay là chết, sẽ đi vào hướng nào khi mà cái đối đầu quyền lực và ảnh hưởng giữa Mỹ và Tàu tỏ ra là bên nào thắng thế, bên nào thắng, bên nào lùi, bên nào tiến, bên nào lùi, hay là hai bên cò cưa ngùng nhẳng cho đến bao giờ. Và cái đánh giá đó nó cắt nghĩa cho tất cả mọi sự tính toán lưu manh chạy trọt của bọn Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội nó diễn như thế nào. Và từ đó là đi tôi đã đánh giá rằng tất cả những cái trò đã bày ra trong cái canh xì phé này chỉ là nó đóng kịch đóng tuồng thôi. Nào là thoát Trung, thoát Cộng, thoát Hán, nào là đi vào thị trường, xin gia nhập, hội nhập vào thế giới, tất cả chỉ là bản kịch thôi. Và cái vở kịch cuối cùng, cái bản kịch cuối cùng mà nó vừa mới đóng trong mấy tháng vừa qua, thì tôi đã đánh giá rằng đây là cái tấn tuồng gọi là nghề đàn bà ngủ hai giường. Cái con đĩ Việt Nam Cộng sản nó đã bán mình cho tên Mã Giám Sinh Tàu Cộng rồi. Bây giờ sau đó nó lại bị bán sang cho thằng Sở Khanh Mỹ. Và bây giờ nó ngủ hai giường mãi rồi. Và bây giờ nó muốn chứng tỏ với dân, với người Việt Nam rằng thì nó không phải là người con đàn bà ngủ hai giường, con đĩ ngủ hai giường, mà nó là chính chuyên lắm. Thì cái tuồng đó luôn luôn bị vỡ. Và tôi lúc thì tôi gọi nó là diễn cương ẩu hay bể mánh, bây giờ thì vỡ ra rồi. Và cái thế vỡ của nó rất là lỗ bịch, không biết được ai cả, mà nó cứ tiếp tục được. Cái nghề của Cộng sản chả là bên Nga, bên Tàu là tuyên truyền của nó luôn luôn có cái khẩu hiệu gọi là đánh lạc hướng. Cái tội ác nó đang làm như này, nó phải cắt nghĩa ra, cái nghĩa rất là tốt đẹp, cũng là hay là thế này, cái này là cái này, cái đánh lạc hướng. Mà bây giờ nó không, với cái cuộc cách mạng tin học toàn thế giới này, nó không đánh lạc hướng nữa. Nó chưa giả trò, người ta đã biết nó thì giả trò gì rồi, làm sao mà đánh lạc hướng được. Và những cái hành động buôn dân bán nước của nó lộ ra lồ lộ, không thể chối cãi được. Và nó càng chối cãi thì nó càng tự tố cáo thôi mà thôi. Nó sẽ càng chứng tỏ rằng nó rất là lỗ bịch trong cái thế giới ngày hôm nay. Cái thế giới ngày hôm nay không phải là cái thế giới của cái thời kỳ mà nó có thể bưng bít như là thời Hitler, Đức Quốc xã tuyên truyền bưng bít, bịp bợm, đánh lạc hướng dễ dàng như ngày xưa nữa. Bây giờ nó càng lộ cái miếng vỏ đánh lạc hướng của nó thì nó càng tự tố cáo nó là ai, và cái bản chất bẩm sinh của nó là một đảng cướp mafia. Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, thề phanh thây uống máu của thù. Bây giờ đó, nền tuyên truyền nó để lại những bài thơ giết 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 mà tay không ngừng nghỉ, nó nói ra mồm như thế này. Cái bản chất ăn cướp không làm sao mà chối được. Và bây giờ kia mà cái hồi cuối cùng cho cái màn kịch thoát Hán, thoát Trung, thoát Cộng nó lộ ra khi mà nền kinh tế của nó, bên Tàu cũng như bên ta, là trên đà suy sụp, nó phải đi bám vào tư bản Mỹ để mà sống còn, thì nó lại đánh lạc hướng bằng cách là khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và chung quá, cung quá. Nó chạy bên này, nó lại tàu một tí. Nó chạy chạy sang bên kia, nó lại định vị một tí. Nó hô hán, nó bật dừa, nhủ nhận thầm với nhau này, thì là chúng ta phải giữ chung bình điểm giữa hai thế lực. Và khi mà Mỹ tỏ ra lấn lướt thì nó cái trung bình điểm nó xích về phía Mỹ một tí. Khi mà tàu lùi, tàu mà lấn lướt thì là cái trung bình điểm nó lùi sang. Thì mọi sự đánh giá rằng thì là phe thân tàu, phe thân Mỹ, phe tiến bộ với phe bảo thủ đều là đánh giá sai, không đúng cái bản chất của nó. Tôi nhắc lại rằng theo đánh giá của tôi thì nó chẳng có phe bảo thủ, chẳng có phe tiến bộ gì cả. Nó là một lũ ăn cướp, nó phân công nhau ra, đi lại bên này lại bên kia, là nó phân công, nó chia nhau ra. Đứa này cũng như là trong một cái màn kịch, đứa thì đóng vai ông thiện, đứa thì đóng vai ông ác, đứa thì đóng vai chính chuyên, đứa thì đóng vai con đị. Tất cả chỉ là tân tuồng đóng kịch mà thôi. Quanh đi quẩn lại chúng nó vẫn là một bọn ăn cướp. Chúng ta còn nhớ rằng mỗi lần đại hội đảng nó sắp xếp lại nhân sự, lại có những lời đồn đoán tuyên truyền các thứ rằng thì phe này phe kia. Chúng ta đã rất thất vọng biết bao nhiêu lần, từ cái việc từ Trần Xuân Bách cho đến Hồ Đức Việt, cho đến Trần Độ, cho đến Võ Nguyên Giáp, cho đến đủ các thứ, cho đến Hoàng Minh Chính, bao nhiêu tân thuộc bây giờ là khiến cho dư luận trong nước cũng như vậy. Cái giới đấu tranh những người còn có tinh thần dân tộc Việt Nam, tôi thấy rằng càng ngày càng sáng ra là. Và cái, trong cái việc mà Việt Nam Cộng sản chạy quanh giữa tàu và Mỹ trong cái thế cờ ngày hôm nay, thì mấy tuần vừa qua Tập Cận Bình sang Hà Nội để làm cái gì, để làm cái gì, rồi đi Singapore, đấy, trong cái nữa, tôi lại đã có một bài bình luận rằng, cái tuần trước, cái bài bình luận của tôi là tàu cộng phá vây Việt Nam Cộng sản lộ tẩy thừa sang. Và cái trò phá vây cuối mới nhất của tàu cộng ở Việt Nam là với cái chuyến đi của Tập Cận Bình sang Hà Nội. Dư luận các nơi cứ đồn đoán là nó sang để làm gì, nó sang để phe nó bổ ủng hộ phe này, ủng hộ phe kia. Tất cả chỉ là đồn đoán mà thôi. Nhất là cái đồn đoán là thì Nguyễn Tấn Dũng thế này, Nguyễn Tấn Dũng thế kia, Nguyễn Tấn Dũng đang vận động cả cái đại hội 12 để làm tổng bí thư. Và nếu tổng Nguyễn Tấn Dũng được làm được tổng bí thư thì phe thân Mỹ sẽ thắng thế, và cái cơ hội dân chủ hóa sẽ được mở ra. Trong khi đó thì nó được vào TPP, rồi thì nó lại nói rằng thì là vào TPP nó sẽ tuân thủ những cái luật chơi mới của TPP. Mà cụ thể nhất là cái điều kiện tiên quyết Mỹ đặt ra là phải có là tổ chức lao động tự do, thì nó tuyên bố rồi có lao động tự do ra đời, nó sẽ ra đời. Rồi nó làm luật này làm luật kia, nhưng mà nó càng làm luật thì nó càng lộ rõ cái bản chất cố bám của nó mà thôi. Thí dụ như là nó làm cái luật về tôn giáo thì đã bị cái dòng chân cứu thế ở Sài Gòn cũng như cái liên tôn ở Sài Gòn đã lên hạn rồi. Thì tôi hỏi nó rằng bao giờ thì là có luật đất đai mới, bao giờ thì có luật tự do thông tin. Những cái đó nó cứ cỏ cơ kéo xẻ, nó lớp lớp liếm liếm. Nó đã từng gian lận lớp liếm khi mà được Mỹ được cho mở cửa cho nó vào WTO rồi. Lần nào nó tưởng rằng vẫn những cái trò lớp liếm gian lận như thế nó có thể vào TPP mới thoải mái được. Nhưng mà lần này thì với cái nỗ lực phá vây của tàu cộng, nó đã lộ tẩy thừa sai quá nặng, nó không cãi được. Và những cái phân tích của tôi lấy làm thú vị rằng những cái phân tích của tôi bấy lâu nay lõm bà lõm bõm thế này thế kia, chưa có hệ thống mấy, nhưng mà tuần này tôi được thấy trên các diễn đàn đấu tranh cũng như là trên cái trong nước cũng như là hải ngoại, đã có những cái bình luận rất đúng với những cái gì tôi đã từng phân tích. Nhưng mà lần này các bạn đấu tranh ở trong nước, các nhà trí thức hải ngoại có những cái bình luận đánh giá tỉ mỉ và chính xác hơn tôi rất nhiều, cho nên tôi xin mượn các cái bài đó để đem vào cái buổi bình luận thời sự ngày hôm nay, có tựa đề là nó gục đầu nó nuốt đại cục ca ca và tàu cộng, là đánh giá cái chuyến thăm Việt Nam của tên trùm xâm lược tàu cộng Tập Cận Bình mới đây. Hai bên nó lờ đi những cái tranh chấp về chủ quyền, và nó nói lên là vì đại cục. Đại cục nó là cái gì? Đại cục của nó là cái tổ quốc xã hội chủ nghĩa anh em nhà chúng nó. Bên kia biên giới là bên đây biên giới là nhà, bên kia biên giới cũng là anh em, núi lên núi, sông lên sông, không có vấn đề chủ quyền. Đại cục của nó là giữa Tàu Cộng và Việt Nam Cộng sản không có vấn đề chủ quyền, vì nó là cùng một tổ quốc rồi. Nó là cùng một bộ phận của nước Tàu đó, Việt Nam trở thành một bộ phận của nước Tàu đó, thì một tỉnh của nước Tàu hay là một quận huyện hay một khu tự trị của nước Tàu rồi, thì làm gì còn có vấn đề chủ quyền mà đặt ra. Đấy là cái đại cục đó. Và cái đại cục mà chúng nó phô ra trong cái dịp này khiến cho dư luận trong nước cũng như ngoài nước của người Việt Nam vô cùng bất bình, và dùng cách chơi chữ gọi là đại là to, cục là cái cục to, cái cục to mà chúng nó tuyên xưng này là cái cục gì vậy? Dư luận bất bình gọi nó là cục cướp, mà tôi xin không dám dùng vào tựa đề của bài này, gọi là cục ca ca, đại cục ca ca. Tôi xin giới thiệu đầu tiên là bài bình luận của Bán Ngược Sang Tự Do Ngôn Luận số 231, đánh giá cái chuyến đi của Tập Cận Bình sang, mà cả hai bên nó tuyên xưng nó là vì cái đại cục ca ca rồi đó, mà nó không nhắc đến vấn đề Biển Đông nữa. Và bài bình luận của Bán Ngược Sang Tự Do Ngôn Luận có tựa đề là chuyến nam du của tên xâm lược. Tên xâm lược đó là Tập Cận Bình. Và bài này mở đầu bằng câu trích dẫn cái lời tuyên bố của tên Tập Cận Bình mà Bán Ngược Sang Tự Do Ngôn Luận gọi là tên xâm lược. Nguyên văn mà Tự Do Ngôn Luận gọi là nó ngoác miệng nó khẳng định nguyên văn như thế này: các đảo và bãi biển các đảo và bãi đá ở Biển Nam Trung Hoa là thuộc lãnh thổ Trung Quốc từ lâu đời do tổ tiên người Trung Quốc để lại. Nhân dân Trung Quốc sẽ không cho phép bất kỳ một ai vi phạm chủ quyền và quyền lợi của mình trong vùng biển này. Hành động của Trung Quốc tại vùng biển Nam Trung Hoa là chính đáng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Đấy là cái câu nguyên văn lời nói của Tập Cận Bình. Và báo Tự Do Ngôn Luận bình luận rằng đấy, với cái câu nói đó thì nó đã bộc lộ bản chất của nó là một tên xâm lược. Y nói thế hiển nhiên là để chống đỡ việc Tàu Cộng liên tục bị tố quân sự hóa các đảo nhân tạo thuộc khu vực đang tranh chấp, đúng ra là cướp của Việt Nam ở Trường Sa, với mục đích biến Biển Đông thành của riêng mình và tước đoạt quyền tự do lưu thông tại đó. Nên Bắc Kinh đã tỏ ra hết sức phẫn nộ khi khu trục hạm USS Lassen của Hải quân Mỹ đến gần bãi Subi và Vành Khăn hôm 27 tháng 10. Chính trong bối cảnh đó mà Tập Cận Bình đến Hà Nội ngày 5 tháng 6 tháng 11, rồi cùng với vợ y Bành Lệ Viên, kẻ từng hát động viên quân Tàu trong các trận đánh chiếm Việt Nam năm 1979 và 1984. Theo lời mời của Việt Cộng, chuyến đi này đã gây ra nhiều thái độ khác nhau tại Việt Nam cũng như sẽ dẫn tới nhiều hậu quả cho con hồng cháu lạc. Và sau đó thì bài bình luận của Tự Do Ngôn Luận kiểm điểm thái độ của Đảng Việt Cộng như thế nào, thái độ của cái gọi là Quốc hội của Việt Cộng như thế nào, và thái độ của Chính phủ Việt Cộng như thế nào, và cuối cùng là kiểm điểm thái độ của nhân dân Việt Nam như thế nào. Các nhà bình luận chống đối ở Việt Nam vẫn chưa xác định được cái từ ngữ nhân dân của chủ nghĩa dân chủ nhân dân của Mao Trạch Đông nó khác với cái ngôn từ của chúng ta gọi người dân trong nước Việt Nam. Chúng ta không gọi là nhân dân Việt Nam, chúng ta gọi là quốc dân Việt Nam hay là dân Việt Nam thôi. Là vì cái chữ nhân dân của Mao Trạch Đông nó đặt đẻ ra cái chủ nghĩa dân chủ nhân dân. Nhân là gì? Nhân là người, người vô tổ quốc, người ở nước nào cũng là nhân. Còn dân là dân, là dân của một nước. Nhưng mà khi nó, đấy tức là nó gọi cái dân của một nước là nhân dân của nó, tức là nó đã quốc tế hóa cái dân của cái nước đó rồi, thành một cái tên nô lệ cho đế quốc cộng sản toàn thế giới rồi. Nhưng mà tôi thông cảm anh chị em ở trong nước là lâu nay quen miệng rồi, dùng chữ nhân dân một cái thoải mái vô tư à. Và bài bình luận của tập san Tự Do Ngôn Luận vạch rõ là rằng cái trước cái thái độ của tên xâm lược Tập Cận Bình này thì Đảng Cộng sản đã gục đầu xuống mà nuốt cái đại cục của tên tàu cộng nó đưa ra, bằng cớ là bọn Đảng Cộng sản ở Việt Nam đã gục mặt xuống mà nuốt cái đại cục của tàu cộng, là biến nước Việt thành một thuộc quốc của nước tàu theo mệt mặt nước của thành đô. Và trước cái thái độ này thì lãnh đạo Hà Nội hứa cùng lãnh đạo Bắc Kinh nguyên văn như thế này, là củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hợp tác trên các loại kênh đảng, quốc hội, mặt trận tổ quốc, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, giáo dục, văn hóa, rồi là tức là gì, là hợp tác mọi mặt. Và hứa với Tập Cận Bình là không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, gây căng thẳng tình hình. Rồi thì hứa luôn nữa, quan trọng nhất hứa là nguyên văn thực hiện tốt kế hoạch hợp tác giữa hai đảng, giao lưu giữa các tổ chức đảng ở trung ương và địa phương, thực hiện tốt kế hoạch đào tạo cán bộ hai đảng ra đó. Thế cái gì? Hai đảng mà nó đào tạo cán bộ nhau, tức là nó cùng một đảng rồi, còn tức là chẳng những nó gục đầu xuống, nó nuốt cái đại cục các ca của tàu cộng, mà nó còn bộc lộ ra thì nó là một bộ phận của nước tàu. Hai bên là đào tạo cán bộ với nhau, chung với nhau, giao lưu, thực hiện tốt kế hoạch hợp tác, và cái gì? Là nó gục đầu xuống, nó nuốt cái đại cục ca ca của tàu cộng. Và báo Tổ quốc này cũng là nêu ra cái trong khi cái sự kiện là trong khi nó gục mặt xuống, nó nuốt cái đại cục ca ca của tàu cộng, thì bên Miến Điện phong trào dân chủ hóa đất nước của ta, người ta diễn ra như thế nào. Đến cái phần thứ hai là nói thái độ của Quốc hội Việt Nam Cộng sản, cái gọi là Quốc hội, thì cũng là bộc lộ cái tác phong tôi tớ. Cái Quốc hội của Việt Nam Cộng sản thì là cái đám tôi tớ của Đảng Cộng sản mà thôi, y như đề nguyên văn, y như chẳng biết và dặn. Và đám tôi tớ của Đảng đây cũng cố quên rằng cuộc chiến tranh biên giới với 20 vạn đồng bào ta bị sát hại, quân dân tàu trên biển Đông cướp bóc bắt tù dân ta, giết hại người dân ta, đoạt lấy nguồn khoáng sản của ta như thế nào. Và trong diễn văn của tên tàu cộng ở trước cái gọi là Quốc hội, nó không có nhắc đến những cái chỗ mà nó chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, thì nó làm căn cứ đồn bốt thôn Tính Biển Đông trọn vẹn, và những cái lao động mà nó thành viên Việt Nam thì được báo Tổ Quốc gọi là đạo quân trá hình của ý của Tập Cận Bình đang tung hoành trên đất Việt như chỗ không người. Mới đây Hà Nội còn nới lỏng quy định cấp visa cho dân tàu cộng, vì đối với Tập Cận Bình đấy chỉ là tiểu cục đang làm việc mất đảo, mất biển, mất tài nguyên, mất nguồn sống, đó mới là đại cục của dân tộc. Quốc hội đó rõ ràng là toàn diễn văn là một cây gậy bên cạnh củ cà rốt, 1 tỷ nhân dân tệ viện trợ và hàng trăm triệu đô la cho vay để đấm mõm và mua lòng tập đoàn lãnh đạo Hà Nội vốn chỉ biết có tiền. Tất cả cho thấy tàu sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cho việc Việt Nam thoát vòng ảnh hưởng của đó, nhất là trong hoàn cảnh nền kinh tế tài chính Việt Nam đang lâm nguy, ngân quỹ quốc gia chỉ còn có 2 tỷ đô la mà nợ công lại lên đến 90 tỷ. Có thể coi như tàu cộng, như chiếc phao cứu nạn để sẽ tiếp tục, để sẽ trở thành chủ nhân ông khốn nạn. Xin lỗi, tôi không dùng chữ sẽ ở đây. Và để tiếp tục trở, để tiếp tục làm ông chủ khốn nạn. Và báo Tổ Quốc bình luận: điều mỉa mai là Tập Cận Bình phát biểu những cái luận điệu thực dân xâm lược là ở cái hội trường mang tên là Diên Hồng. bọn Việt Nam Cộng Hòa nó diễn tuồng mà nó dàn cảnh rất là dở. Nó đã giết tên một tên tàu xâm lược và hội trường Diên Hồng để củng cố cái tình huynh đệ anh em nhà chúng nó. Bài của báo Tổ Quốc nói là nó diễn tuồng như thế mà cả lũ là chúng nó ngồi im thân tin tiếp. Đấy là cái gọi là quốc hội bù nhìn của Việt Nam Cộng Sản. Bây giờ đến thái độ của chính phủ Việt Nam Cộng Sản thì như thế nào? Thì cũng thế thôi. Là chính phủ đây là tên Ba Dũng mà người ta cứ nói rằng nó thoát chung rồi, nó theo Mỹ rồi đó. Bây giờ lộ tải ra tên Nguyễn Tân Dũng đã hồ hởi ký vào tuyên bố chung 11 điểm ngày 6 tháng 11 2015. Chẳng hề hỏi dân dân. Và sung sướng, anh tỏ ra sung sướng mời được Tập Cận Bình nó mời sang tàu. Và anh tuyên bố những câu là nhắc lại 16 chữ vàng lá nhiều vốn tốt. Rồi khẳng định nguyên văn là nắm vững phương hướng đúng đắn của tình hữu nghị Việt Trung, tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt. Thế sao? Và báo Tổ Quốc cũng nêu ra cụ thể là nó đã cam kết 5 điều. Điều thứ nhất là nó cam kết hợp tác giữa hai đảng. Điều thứ hai là nó cam kết hợp tác giữa hai bộ ngoại giao. Điều thứ ba là hợp tác giữa hai quân đội. Điều thứ tư là hợp tác phát triển kinh tế trong khuôn khổ hai hành lang một vành đai, hợp tác sản xuất vật liệu máy móc điện lực năng lượng để tàu tiếp tục thắng thầu trong các công trình xây dựng cơ bản, đem kỹ thuật lỗi thời của tàu ứng dụng tại Việt Nam. Cả những là kỹ thuật lỗi thời mà sản phẩm máy móc nó là toàn máy móc nó hư, nó sao nó làm sang đấu thầu Việt Nam. Và đến thứ ba là hợp tác để nó thắng thầu. Điều thứ năm là hợp tác về giáo dục văn hóa du lịch, cái này là tức là lại hâm nóng lên là học viện Khổng Tử này kia ra đó, thầy nhớ rồi. Và báo Tổ Quốc nhắc lại rằng tuyên bố chung không đề cập gì đến quyền tự do lưu thông được quốc tế công nhận, cũng chẳng khẳng định rằng các hoạt động ở Biển Đông phải phù hợp với luật pháp quốc tế, các tranh chấp đó tại đó phải giải quyết theo công pháp hoàn vũ. Kiểu hợp tác chiến lược toàn diện như thế chỉ đưa đến sự lệ thuộc ngày càng nặng nề, đem đến sự đồng hóa ngày càng lộ liễu. và báo Tổ quốc, cuối cùng là để đề cập đến thái độ của cái gọi là nhân dân Việt Nam như thế nào. Do thấm thía sự cai trị mù quáng lẫn tàn bạo của Việt Cộng và sự xâm lăng đa dạng lẫn trắng trợn của Tàu Cộng, quốc tôi xin đính tránh là dùng chữ quốc dân cho nó khỏi khó chịu. Quốc dân đã phản ứng một cách đúng đắn, đầy tình yêu nước trước chuyển chiến kinh lý của Tàu Cộng mình. Nên bà cũng nhắc lại là biểu tình này kia bị đàn áp này kia ra. Nhưng mà biểu tình không có đủ. Ai cũng ao ước rằng nhờ tác động của các tổ chức xã hội dân sự độc lập toàn dân trong nước, mới chưa toàn dân hay còn là thẻ lắm, toàn dân trong nước sẽ ngày càng ý thức quốc nạn, chút bỏ sợ hãi để xuống đường nhiều nơi hơn, đông đảo hơn, tới cả vạn cả triệu người. Và đấy là cái kết luận của báo Tổ quốc. Bây giờ ở hải ngoại thì ký giả Phạm Trần là một nhà bình luận mà tôi rất lấy làm quý mến từ lâu rồi, đăng trên blog anh Ba Sảm, bài có tựa đề là anh tập đi rồi bác Trọng ngủ đâu. Là bảo ông Phạm Trần chỉ nhìn thấy là Trọng Lũ là đại biểu cho phe bán cái tàu, mà tôi không cho rằng Trọng Lũ chỉ được phân công đóng cái vai trò con tàu mà thôi. Nhưng bây giờ Phạm Trần nói cái gì? Phạm Trần đánh giá rằng lãnh đạo đảng và nhà nước Cộng sản Việt Nam chỉ đánh võ gió đã đành, những cả quốc hội đại biểu của dân cũng ù ù cạc cạc trên những lời đường mật của Tổng Bí thư Chủ tịch nhà nước Trung Hoa Tập Cận Bình sau 2 ngày thăm Việt Nam thì nước chưa mất là điều may mắn. Sự kiện này thể hiện qua miệng lưỡi trịch thượng của Tập Cận Bình trong 6 lần phát biểu. Thế đại khái là tại sân bay Nội Bài khi đến này, rồi bài viết ngắn đăng trên báo Nhân Dân của Việt Nam, rồi đối đáp với 4 lãnh đạo chóp vu Đảng Việt Cộng sản Việt Nam gồm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn Dũng và Thủ tướng Nguyễn Văn Dũng và Trích Nguyên Văn, là để đáp ứng lại những lời phủ dụ của Tập Cận Bình. Thì ngôn ngữ của phía chủ nhà Việt Nam toàn là đề nghị trong mặt kép và biết ơn trong mặt kép, trong khi họ tập lại lên lớp nguyên văn như thế này: là hai bên cần kiên trì lấy đại lục, đại cục quan hệ hai nước là trọng, luôn luôn chỉ là đại cục đấy nhá. Và dạy khôn nguyên văn rằng chữ tín là nền tảng để làm bạn, khi đại sự được coi trọng thì tiểu sự sẽ khó giải quyết. Rồi nó cũng Tập Cận Bình, ông Phạm Trần cũng nhắc lại Tập Cận Bình chẳng những là Việt Nam mà khắp thế giới, nó nói thì là dân tộc Việt tàu của nó là chỉ yêu hòa bình, cái không có cái gen xâm lược và gen hòa của dân tộc đó này, vân vân. Và ông Phạm Trần ông bình luận rằng trước những lời xâm lược của tên Tàu Cộng như thế thì bọn Việt Nam Cộng sản chỉ biết võ gió đổi ruồi trước Tập Cận Bình. Và ông cũng bình luận về hai cái chữ đại cục. Ông đặt câu hỏi rằng nhưng đại cục là cái quái gì thế? Đại từ điển tiếng Việt của Bộ Giáo dục và Đào tạo xuất bản năm 1998 định nghĩa đại cục là nguyên văn tình hình chung có tính bao quát, là công cuộc to lớn. Như vậy khi người Trung Hoa muốn Việt Nam hãy coi các vụ ngư dân Việt liên tục bị lính Trung Hoa tấn công cướp của trên vùng đánh bắt truyền thống của người Việt ở Biển Đông, hay việc Trung Quốc cải tạo 7 bãi đá chiếm năm 1988 ở Trường Sa để xây căn cứ quân sự trên đá Subica, Ven Tư Nghĩa, Vành Khăn, Chữ Thập, Gạc Ma và Châu Viên là chuyện nhỏ, thì thử hỏi cái gen hòa trong một kép ông Tập Cận đã thành cái gen ác, gen ăn người, gen bá quyền, gen bành trướng lãnh thổ trong văn hóa ứng xử của tổ tiên người đạo rồi. Vậy mà ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam vẫn, trong một kép nguyên văn nhé, vẫn khẳng định đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng việc duy trì quan hệ láng giềng hữu nghị với Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung đi vào chiều sâu. Trích xong rồi bình luận rằng Nói thế nhưng ông lại không dám nêu đích danh Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam khi đối thoại với Tập Cận. Vậy thì chẳng có gì ngạc nhiên hay sững sờ khi cả nước phải nghe Tập Cận Bình nhắc khéo với Việt Nam trong diễn văn trước Quốc hội Việt Nam sáng sớm là rằng chữ tín là nền tảng để làm bạn. À, rồi trước cái khẳng định của Tàu Cộng như thế là Nguyễn Phú Trọng chỉ dám nói nguyên văn như thế này, chỉ dám đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ để kiểm soát hậu trường tình hình trên biển, tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, thực hiện nghiêm túc các nhận thức chung và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nước, duy trì nguyên trạng, không có hành động làm phức tạp mở rộng tranh chấp. Cái ngân hàng tình hình trích dẫn nhiều lần rồi, lát nữa có lẽ là tôi không cần trích lại nguyên văn nữa. Và ông Phạm Trần ông bình luận rằng giữ nguyên trạng là chỉ có lợi cho Trung Quốc mà hại cho Việt Nam. Giữ nguyên trạng trong mặt kép ở Hoàng Sa là nhìn nhận quyền chiếm hữu hợp pháp lãnh thổ Việt Nam của Bắc Kinh. Giữ nguyên trạng trong mặt kép ở Trường Sa là nhìn nhận sự có mặt của quân đội quyền kiểm soát của Trung Quốc trên một vùng lãnh thổ của tổ tiên người Việt Nam. Nó càng phát biểu thì nó càng cái lộ tẩy buôn dân bán nước từ khuya rồi. Mặc dù nó dùng những anh từ này nó tưởng là không ai biết, luôn luôn nó đánh lạc hướng bằng những từ ngữ tờ lơ bơ có thể cắt nghĩa kiểu này cũng là cái nghĩa kiểu này đó. Và ông Phạm Trần này, Tập Cận Bình nó không thèm trả lời cái đề nghị nguyên văn là Tàu Cộng cùng Việt Nam đi đầu trong việc thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố như thế này. Nó tuyên bố là ăn thua đi. Cái quan trọng là cái chủ quyền của bất cứ nước nào ở những cái hoang đảo đó là nếu mà chưa có chiếm ai chiếm cứ cả thì cái tiêu chuẩn ưu đầu tiên là nó có thuộc về cái thềm lục địa của anh hay không. Anh chính Hoàng Sa Trường Sa là không có thuộc cái thềm lục địa của tàu không. Cái yếu tố lịch sử là khi cả hai bên là không có thềm lục địa để chứng minh cái chủ quyền của mình thì đến cái tiêu chuẩn thứ 8, thứ 9, thứ 10 trong cái luật biển 1952 mới về dùng đến cái yếu tố lịch sử. Bây giờ nó dùng những cái yếu tố lịch sử là cái yếu tố rất là thấp kém, tiêu chuẩn rất là thấp kém trong cái luật biển để nó xác định chủ quyền. Và nó cứ cãi nhau về cái vấn đề lịch sử này kia. Bọn biển tàu nó đưa ra yếu tố lịch sử là cái yếu tố yếu nhất trong cái xác nhận chủ quyền các hoang đảo, và bọn Tàu Cộng đâm đầu vào cái tranh chấp chủ tranh chấp lịch sử đó, là đâm đầu vào để thua, cố tình thua. Lát nữa trong một bài bình luận khác ở trong nước đã nêu ra của ông Ngô Dư Thệ, ông nêu ra này. Tóm lại rằng ông Phạm Trần ông nêu ra đủ các thứ để ông nói rằng thì trước cái thái độ xâm lược của bọn Tàu Cộng thì bọn Việt Nam Cộng sản chỉ có cúi đầu xuống một nút cái đại cục ca ca của thằng Tàu Cộng thôi. Và ông nói rằng nó chẳng những nó cho anh ăn cái ca ca đó mà nó còn vỗ mặt anh, nó không thèm giấu giếm nữa. Là vừa nó nói như thế xong ở Việt Nam thì nó sang bên Singapore nó nói khác đi. Con hổ đội lốt cừu họ Tập đã, ở Singapore đã quay ngoắt 190 độ khi đến thăm Tân Gia Ba ngày hôm sau. Đấy là nhắc lại cái chuyện đó. Ở Tân Gia Ba thì nó lại nhắc lại rằng các đảo ở Việt Nam nó lờ đi để cho thằng Việt Nam Cộng sản khỏi phải chối tội, phải cãi lại. Tại vì nó không cãi là nó bị quốc dân Việt Nam lên án, quả nhiên nó lại không cãi. Giờ tóm lại là ông Phạm Trần cũng nêu ra là nói ở Việt Nam nó nói thế mà sang đến Singapore nó lại nói khác đi, và đó là một cái hành động vỗ mặt cả nước Việt Nam chứ không phải là chỉ có Đảng Cộng sản tay sai tàu của chúng nó mà thôi. Và dư luận toàn thế giới sau cái việc mà Tập Cận Bình nó nhăng nó cội vào bật cái thái độ nuốt đại cục ca ca tàu cộng của Hà Nội thì vấn đề là nó lộ ra rằng bọn Việt gian cộng sản đã bị tàu cộng nó xỏ mũi từ lâu rồi. Không phải xỏ mũi, nó xỏ mũi dắt đi từ lâu rồi. Và người buôn gió trên blog Ba Sàm viết bài có tựa đề là ai xỏ mũi ai. Giờ thì cũng nhắc lại cái chuyện là tàu cộng nó sang Việt Nam như thế mà anh tả rằng nó từ bốn chân chóp bu, rồi từ diễn viên trước kia đóng vai thân tàu, rồi diễn viên đóng vai thân Mỹ, rồi những viên đóng vai là đa phương hóa đi khắp thế giới này kia, đều là tỏ cái thái độ đã bị tàu cộng nó sụp, nó xỏ mũi từ lâu rồi. Rồi thì Lê Bước Gió cũng là nhắc lại rằng thì một cách nham hiểm hơn, nhà nước Cộng sản Việt Nam tuyên truyền định hướng cho nhân dân nên bảo vệ chủ quyền bằng cách tìm bằng chứng xác nhận chủ quyền của Việt Nam hai quần đảo và đại vị Trung Quốc, tức là bằng chứng lịch sử, đi đâm đầu vào cái đánh lạc hướng của tàu cộng, thay vì thảo luận về cái tiêu chuẩn cao hơn trong cái luật biển 1982 là tiêu chuẩn thềm lục địa để chứng minh chủ quyền ở các cái đảo hoang, chỉ là đi đâm đầu vào cái tiêu chuẩn có giá trị thấp hơn là tiêu chuẩn lịch sử, cho nên đâm đầu vào. Và đâm đầu vào thì dẫn đến việc Trung Quốc đưa ra bằng chứng của họ bằng bản đồ cổ xưa, Việt Nam cũng đưa ra bản đồ cổ xưa, cái lằng nhằng như thế kéo dài từ năm này qua năm khác. Trong khi đó Trung Quốc gia tăng xây dựng thành phố trên đảo, trường học, bệnh viện, căn cứ quân sự, đường băng cho máy bay quân sự và hải đăng, và Trung Quốc còn tiến bước nữa là đổ cát xây đảo ngầm thành đảo cạn. Luôn luôn trong đấu tranh chống cộng, việc đánh nhau với cộng sản và với cũng thế, nó luôn luôn nó cho người xen vào hàng ngũ đấu tranh của chúng ta để đánh lạc hướng đi. Bằng cơ thí dụ như là ngày 30 tháng 4 thì nó cho cái bọn tay sai của nó lẫn lộn vào hàng ngũ của chúng ta, không phải là 30 tháng 4 phải là ngày quốc hận, là ngày đi tìm tự do, đại khái vậy. Nó chuyên môn nghề của cộng sản, từ bên tàu sang đến bên ta cho đến bên sang đến bên Nga, là chuyên viên đánh lạc hướng. Chúng ta đưa ra cái đấu tranh nào là luôn 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 cho người vào để đánh lạc hướng cái mục tiêu. Bây giờ trong cái cuộc đấu lý ở chủ quyền này, các đảo nó cũng thế. Thay vì đi đấu tranh với cái luật biển 1982 thì nó không dám đi kiện, nó đi nó cả cãi nhau thì hội thảo hội luận từ trong nước ra đến hàng ngoài, hội luận đến cả với Mỹ, chỉ toàn là đâm đầu vào cái tiêu chuẩn yếu là bằng chứng lịch sử, mà bằng chứng lịch sử thì anh thua. Và người buôn gió đặt vấn đề là chẳng hiểu sao nhiều người không nhận ra ý đồ thâm độc của Cộng sản Việt Nam hay Cộng sản Trung Quốc khi chọn cách giải quyết chủ quyền bằng tìm bằng chứng lịch sử cách đây vài trăm năm như vậy. Và người buôn gió đưa ra một cái ví von rất là hay, ví dụ so sánh rất là hay. Nếu như thế thì người La Mã có thể khoanh vùng chủ quyền của họ khắp vùng biển ven Địa Trung Hải. Hoặc nếu người Trung Quốc gọi biển Nam Trung Hoa là của họ, thì người Ấn Độ sẽ có chủ quyền tất cả những hòn đảo và vùng đất trên Ấn Độ Dương. Cái này thì người ta đã đưa ra rồi mà người ta Cộng sản vẫn cứ đâm đầu vào cái đấu tranh lạc mục tiêu. Người Buôn Gió nêu ra cái này rất hay. Cộng sản Việt Nam hay Cộng sản Trung Quốc đều đang dẫn người dân Việt Nam đi vào lối tranh đấu mơ hồ để họ có thể dễ dàng thỏa hiệp với nhau. Đến đây tôi nhớ lại rằng về vấn đề chủ quyền biển đảo ở Biển Đông của chúng ta thì luật sư Nguyễn Hữu Thông đã có một cái tài liệu bằng tiếng Mỹ gửi cho Liên Hợp Quốc dẫn cái luật biển 1982 và cho rằng thì thêm lục địa mới là cái tiêu chuẩn của các hoang đảo, trừ phi là cả hai bên đều không chứng minh được chủ quyền bằng thềm lục địa thì mới dùng đến cái chứng minh bằng tài liệu ai có mặt trước ở đó. Tôi đề nghị rằng anh em chúng ta nên lên online để lấy lại cái bài của tôi có cái bài ở đây là bài của luật sư của tôi, ông rất hay về vấn đề này, và người Bún Gió cũng lại, nếu mà nói lịch sử thì người Bún Gió bảo đây là lịch sử mới nhất, là cái bằng chứng là sinh mạng của những chiến sĩ Việt Nam đang ngã xuống trước họng xuống của quân xâm lược Trung Quốc tại hai quần đảo này cách đây không lâu, mà những bằng chứng gần nhất và sinh động nhất, rõ nét nhất và đầy đủ sự thuyết phục nhất. Trưng ra những bằng chứng mới nhất bằng máu nước mắt do Trung Quốc gây ra với quân dân Việt Nam, những tội ác tàn bạo mang tính xâm lược, thôn tính chiến lược là những bằng chứng rõ ràng và hùng hồn, đánh thép nhất để khẳng định chủ quyền. Tôi nhắc lại rằng trong cái luật biển 1982 này, luôn luôn phủ nhận cái không có ai có thể chứng minh chủ quyền bằng cách là đánh chiếm xong rồi gọi đấy là thuộc chủ quyền của mình cả. Và người Bún Gió than phiền rằng bọn Việt Cộng không bao giờ dám gọi cái việc đánh chiếm của tàu Cộng, và không bao giờ dám gọi tàu Cộng là xâm lược vũ trang. Và khi mà đấu tranh thì bọn Việt Nam Cộng sản chỉ có dám đem ngư dân ra để làm dấu mốc để tranh nhau chủ quyền, đem ngư dân ra mà lại không bảo vệ người ta thì làm sao mà làm dấu mốc để tranh nhau chủ quyền được hả? Cộng sản Việt Nam dù tranh đấu tranh chấp thế nào đi nữa cũng phải tuân theo đường lối 3-0, đã thế là còn 3-0 nữa kìa, là cam kết với Trung Quốc tới 3-0 là gì, là không được liên minh quân sự với nước khác, không được cho nước khác đặt quân căn cứ quân sự ở Việt Nam, không được dựa vào viện trợ của nước khác để chống Trung Quốc. Và kết luận rằng làm như thế để cho quân xâm lược Trung Quốc nhận được thông điệp dù chúng có sỏ mũi được chế là Cộng sản Việt Nam như ngày nay, nhưng không bao giờ chúng sỏ mũi được người dân Việt Nam đi theo cái hướng đấu tranh trong ngoài kép, mà chúng vạch ra như người ta sỏ mũi con trâu dắt đi theo hướng nào cũng được. Đấy, lại cái lộ tẩy như thế nào, và cái lộ tẩy của anh với hai chữ đại cục đã khiến cho dư luận trong nước cũng như ngoài nước gọi cái đại cục đó là cái gì, đại cục gì, đại cục ca ca của tàu Cộng. Và đây là lời bình luận của một blogger Nguyễn Văn Do ở trên blog Ba Sàm, đặt cái tựa là cái đại cục trong mặt kép của Tập Cận Bình là cái gì. Đã bước sang ngày 15 tháng 11 rồi mà hội nghị 13 của Đảng Cộng sản chưa tổ chức được. Ông Nguyễn Phú Trọng có lẽ còn đang bận lo câu chuyện một vành đai một con đường đến tàu Cộng đó, mà ông tâm đắc chia sẻ với ngài Tập Cận Bình hôm ông Bình sang thăm Việt Nam: ông Trọng thật vĩ đại, ông luôn luôn bận lo việc lớn, nào là đại cục, nào là tầm cao, và bây giờ có thêm một vành đai và một con đường. Nước viên Việt Nam sinh một vành đai và con đường là cái gì? Có phải là một khu tự trị của tàu không hả? Và tiếp tục cho rằng Nguyễn Phú Trọng là người bận lo việc lớn của ông, quên luôn việc tổ chức hội nghị 13 chủ bị cho đại hội 12 của Đảng. Ý chừng đại hội không tổ chức được để một con đường, một vành đai rộng mở, một loạt những ý tưởng, những kế hoạch mới mẻ của ông Tập Cận Bình như: một là hình thành con đường tơ lụa trên biển, hai là thành lập khu vực thương mại tự do châu Á Thái Bình Dương là FTAAP đấy, và ba là thiết lập ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á. Đây là những cái nỗ lực phá vây của Tập Cận Bình, nhưng mà chính vì nó càng phá vây cho nên nó càng bị Mỹ đối phó nặng tay hơn. Và Nguyễn Văn Do đặt vấn đề là tất cả ngành ấy sẽ đặt Trung Quốc vào vị trí trung tâm địa chính trị kinh tế toàn cầu, đó là giấc mơ Trung Hoa, không có chút nào đắn đo, ông tập của mình lao vào giấc mơ như một lãnh tụ Hồi giáo lao vào thánh chiến. Tôi thích cái câu này, tập của mình lao vào giấc mơ tàu như một lãnh tụ Hồi giáo lao vào thánh chiến. Và Nguyễn Văn Do cũng phê bình cái mà giấc mộng Trung Hoa đó, nó mà nó đánh lạc hướng bằng những cái từ ngữ đánh lạc hướng, nó gọi cái đó là chủ nghĩa xã hội màu sắc Trung Quốc. Và Nguyễn Văn Do đặt là hôm sang Việt Nam để huấn thị quốc hội, Tập Cận Bình còn gợi ý cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cái gọi là chủ nghĩa xã hội màu sắc Việt Nam nữa. Ngặt mà nói, ông Trọng chỉ học từ bản luận của Marx Lenin, toàn tập của Lenin, chứ có học chữ nghĩa của tập của Cận Bình đâu, chủ nghĩa Cận Bình đâu, có học chủ nghĩa Cận Bình đâu. Vậy cho nên ông Trọng đề nghị giữ nguyên hiện trạng, nghĩa là giữ nguyên đường lưỡi bò, giữ nguyên tám đảo Trường Sa mà Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng đoạt kể cả toàn bộ hoàng gia. Dân Việt Nam thiếu điều muốn bất tỉnh với bức công hàm năm 1958 của Phạm Văn Đồng. Nay nghe ông Trọng nói như vậy, tất cả như muốn chết luôn cho đỡ đau lòng. Nếu có ai còn hoài nghi sự thật này, hãy đọc bài trong bài kép Nguyễn Phú Trọng thừa nhận đảo Hoàng Sa và một phần đảo Trường Sa là Việt Nam của ông Nguyễn Thành Giang. Từ xưa, con đường tơ lụa trên đất liền từ Trung Quốc sang Âu Châu góp phần to lớn cho nền thương mại hai châu lục Âu. Nó phát triển từng bước bắt nguồn từ nhu cầu có thực của dân chúng, và đặc biệt là con đường ấy đi qua bất cứ quốc gia nào từ Á sang Âu đều khế hợp và chịu sự bảo vệ quốc tế. Tức là gì? Tức là Nguyễn Văn Do đặt ra vấn đề rằng con đường tơ lụa, gọi nó là tơ lụa là vì nó êm ái và vì nó được các nước mà con đường tơ lụa đi qua đó chủ trì và chủ động, và tàu được hưởng lợi về cái đó. Nhưng mà con đường tơ lụa trên biển thì là khác. Nếu ông Tập Cận Bình muốn có con đường tơ lụa trên biển thì đâu nhất thiết phải có đường lưỡi bò, đâu nhất thiết phải có quần đảo Trường Sa của nước ta, đâu có nhất thiết phải chiếm lấy Biển Đông cùng các đảo. Và tóm lại, đó là do các chủ nghĩa Đại Hán nhất thiết phải như vậy. Tương lai của chủ nghĩa xã hội theo mộng ước là thế giới đại đồng màu sắc Trung Quốc. Thì đại đồng móc xì gì? Thế giới đại đồng mà là Trung Quốc tức là gì? Tức là tàu nó làm chủ ra thế giới, nó có gì nữa. Và nó cho là móc xì bán lắp. Bán lắp như vậy mà cũng nghe được thì ngộ thiệt. Nếu những ý tưởng về việc làm của ông Tập Cận Bình mà gọi là đại cục, thì chỉ là đại cục của ông, hay nhiều lắm là đại cục của tàu, chứ là không phải của Việt Nam hay của Philippines hay của Campuchia. Muốn cướp được, muốn bành trướng cái gì thì làm như nghĩ lại trong bước đường cùng của tôi không đọc cái này thì tôi không biết ví von là cái làm như nghĩ lại trong bước đường của Nguyễn Văn, chứ việc gì phải mượn chủ nghĩa xã hội, gắn chủ nghĩa xã hội vào chủ nghĩa đại hát, khiến chủ nghĩa xã hội phải lòng thòng phía dưới khó coi quá. Tôi đã phê bình cái màu sắc Trung Quốc này mà bọn Việt Nam Cộng sản tới nay nó vẫn còn tụng kinh cái đó. Và đây này, cái bát nước đây này, hôm 10 tháng 11 quốc hội họp cả ngày để bàn về nông trường, nông lâm trường quốc doanh. Qua đó cho thấy các nông lâm trường quốc doanh giữ 8 triệu hectare đất nông lâm là một điều số đất ấy chưa được đo đạc cắm mốc để quản lý. Đất trồng lấn đất dân địa phương gây tranh chấp khiếu kiện và bất ổn nhân tâm, cơ chế không rõ ràng nên các nhóm lợi ích mặc tình sâu xé biến công thành tư, trục lợi muôn ngàn kiểu cách. 8 triệu hecta mà thống kê cho thấy trong 10 năm tạo ra 1.722 tỷ lợi nhuận. Nếu cái này tính hết tất này, nếu bổ đồng thì được 80.000 đồng một hecta một năm. Để hiểu về ngài có ý nghĩa gì thì thử liên hệ. 1 hecta đất có thể nuôi sống 10 miệng ăn cho một hộ nông dân nghèo. 8 triệu hecta thì nuôi được 80 triệu miệng ăn. Nước ta có 90 triệu dân, vậy số đất ấy có thể nuôi được cả nước ít ra là 9 năm, không phải làm gì thêm cả. Thế mà bây giờ với cái kế hoạch nông lâm trường của tàu cộng chỉ thu được có 80.000 đồng bằng 2 tô phở, 10 miệng ăn một năm chỉ có 2 tô phở thì sống làm sao được hả? Đấy là cái tính toán quốc doanh của người dân ông xã. Đấy thế mà chẳng ai chi chỉ ra rằng chính nguồn cơn là do quan điểm nhà nước sở hữu công cụ sản xuất, tức là chủ nghĩa xã hội. Cứ gom vô không cần đo đạc cắm mốc gì làm gì cho bác, đảng đằng nào cũng của toàn dân đấy mà. Chủ nghĩa xã hội đấy mà. Không dám đối diện thực tế, không dám chỉ đúng nguyên nhân muôn đời cũng không sửa chữa được. Nói như vậy thì nói như vậy. Chứ có ác đâu mà cái gì đâu mà không dám nói, sợ quá, hèn hạ quá. Tóm lại là Rocker này nói rằng thì có ý kiến nhỏ rằng nếu ông Nguyễn Phú Trọng vì bận đại sự không tổ chức được đại hội 12 thì chính phủ nên cấp kinh phí cho bộ phận ông Trọng sang Bắc Kinh giúp ông Bình Tập Cận Bình xây dựng một con đường tơ, một con đường vành, một vành đai. Dẫu gì thì cũng là láng giềng tiếng lân, đồng chí tiếng cầu, nhà nước được điều hành bởi chủ tịch nước và thủ tướng là đủ. Tặng cái Đảng Cộng sản Việt Nam cho Đảng Cộng sản Tàu đi, để dân nước Việt Nam cai trị bằng nền hành chính của nước Việt Nam rồi. Các nước hùng mạnh trên thế giới điều hành nhà nước đâu cần nghị quyết hay chỉ thị của Đảng, phải nào? Tại sao ta không được như vậy? Phải chặn đứng cơn gió bất thức dậy đi, lo che chắn phên vách để cha già mẹ yếu em thơ đỡ lo lạnh lùng, áo mũ xanh sang làm gì? Bỏ mà dân lạnh mồ chỏa cha ông cho phải ban giày xéo, nỡ làm sao tội nghiệp vẫn còn khuyên lợi, khuyên nhủ. Và với cái mà cái đại cục mà cả Tàu Cộng lẫn Việt Nam Cộng sản đề cao trong cái này để giải quyết vấn đề tranh chấp giữa ở Biển Đông, cái chữ đại cục đó đã được họa sĩ Ba Bui là nhà biếm họa nổi danh của thế giới từ cả chục năm nay. Trước kia Ba Bui cũng đang ở trên đàn trên Việt, cái biếm họa của ông rất là hay. Và lần này ông Ba Bui vẽ một bức tranh trên đàn chim Việt online, đại cục của tập tặng cho Đảng Ba Đình. Các bạn lên đàn chim Việt online để xem cái bức biếm họa này. Nó vẽ cái mặt mốc của Nguyễn Phú Trọng đeo kính đàng hoàng, há mồm ra to tướng, và trên cái lưỡi của Trọng Lũ có ngôi sao vàng, và trên cái lưỡi đó có một cục đại cục nằm trình anh trong cái mồm của Trọng Lũ, và có một bàn tay cầm cái bình xịt để chữ 16 chữ vàng để xịt dầu thơm cho cái cục ca nó bốc mùi ở trong cái mồm của Nguyễn Phú Trọng. Khi mà đấu tranh đã vào đến biếm họa và biếm luận thì cái đối tượng bị đấu tranh không còn là một vơ mà là cái chuyện là khó đánh này. Nó đã đi đến tiềm thức của người dân rồi. Và chẳng những là nó hèn hạ, nó nước cái đại cục ca ca đó, cái đại cục ca ca đó nó lại còn có cái dầu thơm 16 chữ vàng này. Đặt vấn đề rằng ngay tại Quốc hội Việt Nam Cộng sản thì một đại biểu tên là ông Trương Trọng Nghĩa, đại biểu của thành phố Sài Gòn, đặt vấn đề rằng khi anh đang có tranh chấp biển đảo với Tàu Cộng mà anh là diện viện trợ của Tàu Cộng thì tự anh đã là bó tay lại, là vô hiệu hóa cái gì trong nội của anh gì. Và cái lời phát biểu của ông Dương Trọng Nghĩa này được đăng ở trên báo Người Lao Động ngày 17 tháng 11 tháng 12. Và bài báo đăng lại trên báo sản đặt vấn đề là nhận viện trợ của Trung Quốc có kiện đòi lãnh thổ được không? Đấy là đăng ở trên Người Lao Động online. Là báo nhà nước nhận viện trợ hay vay vốn ODA của Trung Quốc thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Đại biểu Trương Trọng Nghĩa chất vấn Thủ tướng Chính phủ tại Quốc hội sáng nay 17 tháng 11. Trong phiên chất vấn tại Quốc hội sáng nay, đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đã gửi 5 câu hỏi bằng văn bản tới Thủ tướng Chính phủ, trong đó có câu hỏi thứ 5 có một số ý ông mong Thủ tướng trả lời để cử tri được biết. Cử tri, ông nói rằng, nguyên văn, cử tri đề nghị là không vay tiền và nhận viện trợ từ Trung Quốc, ít nhất trong thời điểm này, bởi Trung Quốc đang tranh chấp, thậm chí là đang chiếm lãnh thổ của Việt Nam và đe dọa sẽ chiếm nhiều hơn. Nhận viện trợ hay vay vốn ODA của Trung Quốc thì sau này có kiện để đòi lãnh thổ được không? Nếu trưng cầu ý dân thì tôi tin đa số nhân dân sẽ không đồng ý nhận viện trợ hay vay ODA từ Trung Quốc vì còn nhiều nguồn khác để mà vay. Đúng. Ngậm cái này là ngậm cái đại cục vào mồm rồi, nuốt vào rồi thì há miệng mắc quái làm sao mà ấy được. Trong khi đó thì cũng là thông tin nhà nước qua đài VTC loan tin ngày 16 tháng 11 rằng ngư dân Đà Nẵng tố hàng trăm tàu Trung Quốc bao vây phá lễ tàu Việt, trong khi anh ngậm cái đại cục và anh nhận viện trợ của tàu cậu như thế, thì ở ngoài biển người dân Đà Nẵng tiếp tục bị nó quấy nhiễu. Và nó bây giờ nhà nước lại bảo đây là tàu lạ, chưa xác nhận được tàu cậu ở Trung Quốc hay không. Tại sao anh không có cái tổ chức để mà bảo vệ ngư dân? Thì đứa nào giờ cho thì anh biết ngay đó là đứa nào, nhưng bây giờ bị tố cáo ra thì anh lại bảo chưa biết cái đứa có phải là tàu cộng hay không. Ai trồng khoai đất này? Chiều 16 tháng 11, thuyền trưởng tàu DNA 90370 TS Đào Ngọc Đức, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng vẫn chưa hết bàng hoàng khi trình bày với cơ quan chức năng về việc bị hàng trăm tàu Trung Quốc bao vây uy hiếp phá lưới khi đánh bắt trên vùng, trên vùng này đã chia vùng đánh cá chung rồi, mà trên vùng biển Bắc Bộ đó. Vừa cho chiếc tàu cá mang sữa ra và gặp thuyền trưởng Đào Ngọc Đức nhanh chóng trình báo sự việc tàu anh bị uy hiếp phá lưới với trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đấy, ngay khi anh đang nuốt cái đại cục với tàu cộng thì ngư dân ở ngoài biển bị tàu cộng nan hiệp. Tôi không đi sâu vào chi tiết này vì bài là quá dài rồi. Theo anh Đức, chỉ trên vùng biển hẹp nhưng có tới hàng trăm tàu cá Trung Quốc cỡ lớn kẹp hàng đôi đi với nhau, chúng không đi đánh cá mà cùng săn tìm những tàu cá của nhân Việt Nam. Không đánh cá mà săn tàu, đánh tàu Việt Nam chứ. Chúng không đi đánh cá mà cùng săn tìm những tàu cá của ngư dân Việt Nam đang đánh bắt để chạy tới chạy lui với mục đích gây hấn phá tài sản ngư dân của Việt Nam. Không thể chối cãi được là cái tàu này là tàu của tàu ở vùng vịnh Bắc Việt và chia đôi vùng đánh cá chung rồi mà nó vẫn vi phạm, không thể nói là của nước lạ được. Và tôi muốn mượn cái bài bình luận rất là xác đáng và có lý lẽ và với chi tiết đầy đủ của ông Âu Dương Thệ để kết thúc cho bài bình luận thời sự tuần này của tôi. Và tôi sẽ trích hầu như là nguyên văn, và vì bài này viết rất là, tôi rất là tán thưởng những quan điểm nêu ra trong bài này, đăng ở trên blog Ba Sảng ngày 14 tháng 11. Ông Âu Dương Thệ ký tên. Tựa đề là họ tập xỏ mối Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng nhưng không đánh lừa được nhân dân Việt Nam. Cũng là nhắc lại là bà láng giềng bốn tốt, rồi nhắc lại cái khẩu hiệu là của Tập Cận Bình đưa ra là lòng tin là cái căn bản để xây dựng tình bạn này kia. Và ông Âu Dương Thệ trách mắng 500 đại biểu quốc hội vảnh tai nghe họ tập xuyên tạc lịch sử rằng người Hán không có cái gen xâm lấn cái dân tộc khác. Giờ thì cũng vảnh tai mà nghe những lời khuyên của tàu là phải tin vào tình bạn Bắc Kinh nóng hổi này. Và ông Âu Dương Thệ cũng trách móc rằng Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng có thực là không biết lòng dạ đen tối của Hà Thập hay vì lý do gì họ đã trịnh trọng mời Tập Cận Bình sang đúng vào dịp trước thềm Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dụng tâm thực sự của Tập Cận Bình trong chuyến thăm 2 ngày Hà Nội là gì? Và ông Âu Trịnh Thệ cũng nhấn mạnh vào hai chữ đại cục. Tập Cận Bình luôn luôn nhắc đến chữ đại cục để nhắc nhở tứ trụ Hà Nội. Và ông Trịnh Thệ nhắc lại rằng đại cục của Tập Cận Bình có ý nghĩa cao như gì? Và ông cho rằng đại cục mà Tập Cận Bình đưa ra có nghĩa là phải trung thành với Bắc Kinh. Nó nhắc lại rằng trong bài diễn văn 3.000 chữ phát biểu trên 20 phút thời chiến thắng, thời chiến thắng họ Tập đã giảng giải mục tiêu, nội dung và ý nghĩa của 4 tốt mà nhóm cầm đầu Bắc Kinh đang thúc đẩy Hà Nội phải tuân thủ. Trong quan hệ 4 tốt, họ Tập không phải là tình cờ mà là có chú ý đã ưu tiên đặt quan hệ đồng chí tốt giữa hai Đảng Cộng sản và Trung Quốc lên hàng đầu, và khuyên các đồng chí Hà Nội phải tiếp tục giữ vững quỹ đạo xã hội chủ nghĩa. Sau khi dùng lời ngon ngọt khuyên các đồng chí vẫn chưa yên tâm, họ Tập còn lên giọng răn đe các đồng chí phương Nam phải trung thành với Bắc Kinh, đừng có tự diễn biến, đừng có tự dao động bỏ Bắc Kinh và chạy theo các thế lực khác. Tôi lướt qua cái lời trích dẫn vấn đề là lời răn đe trên là muốn cảnh cáo Hà Nội sau các chuyến thăm Hoa Kỳ gần đây của Nguyễn Phú Trọng, Trịnh Tấn Sang, Nguyễn Sinh Hùng. Cũng ngôn ngữ này vài năm trước Nguyễn Phú Trọng từng hồ hởi cảm ơn lời khuyên của Bắc Kinh và nói nguyên văn là gọi nước Bắc Kinh là bạn đấy, bạn viết hoa và in chữ đậm đấy. Bạn tức là nhóm lãnh đạo Bắc Kinh, ghi chú riêng của tác giả, thường nhấn mạnh không để bị Tây hóa, Tha hóa, Thái hóa. Phân tích nội dung phát biểu trên của Tập Cận Bình tại Quốc hội đã cho thấy ông ta ra hai điều kiện là phải tuân thủ tiếp tục trong quỹ đạo xã hội chủ nghĩa và trung thành với Bắc Kinh thì chế độ toàn trị ở Việt Nam sẽ được che chở. Trong đó phải trung thành với Bắc Kinh được coi là điều quan trọng nhất. Đấy chính là đại cục trong hà kép, là ưu tiên hàng đầu, Hà Nội không được phép quên. Những người dân chủ chúng ta, kể cả đảng viên tiến bộ, cần phải hiểu cặn kẽ ý đồ đen tối này của họ Tập, vì cả hai chế độ toàn trị ở Trung Quốc và Việt Nam đang biến thể thành chế độ độc tài cá nhân và các phe nhóm kình chống lẫn nhau để tranh giành quyền tiền. Đó, đúng là nó tranh quyền đi, chứ không phải là bảo thủ hay cấp tiến là thận tàu hay thân mấy gì cả. Đã đang biến thành độc tài đảng trị cá nhân và các phe nhóm kình chống lẫn nhau để tranh giành quyền tiền. Khẩu hiệu hành động của Bắc Kinh từ thời Đặng Tử Bình tới nay vẫn là mèo trắng mèo đen, miễn là bắt được chuột, nghĩa là kẻ nào Hà Nội trung thành và thực hiện hữu hiệu những yêu sách của Bắc Kinh thì sẽ được che chở và giúp đỡ để nắm quyền, bất kể đấy là Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng hay một nhân vật nào khác. Các nội dung và ý đồ trên đây cũng đã được Tập Cận Bình nhấn mạnh trong cuộc hội đàm với cả hai ông Trọng và Dũng. Dịp này ông Trọng còn mời họ Tập sang dự hội nghị APEC tại Việt Nam vào cuối năm 2017. Anh lấy tư cách gì anh mời với 2017? 2017 anh, 2017 anh còn không anh? Nhưng mà anh, ông Âu Trịnh Thệ ông nói, nó cố tình nó mời rồi nó xác nhận rồi ngày đó nó vẫn còn nắm quyền. Tại sao ông Trọng không để người kế nhiệm mình mời? Vì từ nay tới đó còn ít nhất là 2 năm. Điều này có thể hiểu đây chỉ là cách mời xã giao, nhưng cũng có thể hiểu cách khác, đó là cách gián tiếp bắn tin cho dư luận biết rằng vai trò tổng bí thư của Nguyễn Phú Trọng có thể kéo dài tới giữa nhiệm kỳ của Đại hội 12, mặc dù năm nay đã 71 tuổi. Theo đài Bắc Kinh, trước khi lên đường sang Singapore, Tập Cận Bình gặp lại Nguyễn Phú Trọng còn nhấn mạnh ý nghĩa của đại cục trong mặt kép một lần nữa, đòi hỏi muốn để chế độ toàn trị ở Việt Nam cầm quyền tiếp tục thì phải ràng buộc với Đảng Cộng sản Trung Quốc và phải ngăn chặn nhân dân Việt Nam chống lại chế độ Bắc Kinh. Và đòi hỏi này cũng được ông Trọng đáp lại rất rõ ràng, nguyên văn như thế này. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết là trích dẫn báo của Việt Cộng đó. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Việt Nam coi trọng cao công tác xây dựng đảng trong tình hình mới, quan tâm những kinh nghiệm về xây dựng đảng và phát triển chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc, sẵn sàng tăng cường giao lưu và hợp tác với Trung Quốc, học tập và tham khảo lẫn nhau. Việt Nam hoan nghênh việc tăng cường giao lưu hợp tác trong các lĩnh vực dài này. Và ông Âu Dương Thệ nói rằng đối với lòng dạ cũng như bản chất của bọn tay sai ở Việt Nam thì tàu nó còn lạ gì nữa, cho nên ông dùng cái chữ là con ong đã tỏ đường đi lối về. Cái tẩy của các anh đã biết hết rồi. Họ tập đặt trọng tâm vào hợp tác kinh tế, hứa viện trợ nhưng yêu cầu Nguyễn Tấn Dũng phải mở rộng hợp tác, nhất là các dự án lớn, và phải tạo những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn ở Việt Nam. Trong vấn đề Biển Đông, họ tập cũng đòi Nguyễn Tấn Dũng phải giải quyết song phương và mở rộng hợp tác trên biển với Bắc Kinh. Và đây là ông nêu ra cái việc Ba Dũng đáp ứng Tàu Cộng như thế nào, chứng tỏ nó cũng là tay sai Tàu Cộng mà thôi. Đừng có nói nó làm tổng bí thư nó sẽ theo Mỹ. Nguyễn Tấn Dũng đã đáp lại các đòi hỏi của Tập Cận Bình nguyên văn như thế này: Việt Nam tán thành sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Trung Quốc đến Việt Nam đầu tư kinh doanh. Hai bên có thể nghiêm chỉnh nghiên cứu các biện pháp tạo thuận tiện tại cửa khẩu. Tóm lại, ông Dũng tuân theo những yêu sách của họ Tập trong việc đòi mở rộng kinh tế và thương mại của Trung Quốc tại Việt Nam, cũng giống như lời chấp thuận của ông Trọng khi gặp họ Tập trước đó. Nó là cùng một thế. Mặc dù hai người này đều biết rõ là mức nhập siêu của Việt Nam với Trung Quốc đang gia tăng khủng khiếp từ năm này sang năm khác, nếu tiếp tục mở rộng hơn nữa giao thương với phương Bắc trong những điều kiện vô cùng bất lợi như hiện nay thì sẽ dẫn tới hậu quả vô cùng tai hại là kinh tế và tài chính của Việt Nam sẽ hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc, hàng hóa Trung Quốc sẽ tràn ngập, đồng nhân dân tệ sẽ giữ vai trò ưu thế và các doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị tê liệt. Tuy biết thừa như vậy nhưng hai người cầm đầu đảng và chính phủ vẫn lại ganh đua nhau, nhớ là ganh đua nhau để tìm cách thỏa mãn những yêu sách và tham vọng của Bắc Kinh, để mong lọt vào mắt xanh của Tập Cận Bình trong việc tranh giành các ghế cao tứ trụ tại Đại hội 12. Thế nó vẫn là một bộ phận của Đảng Cộng sản Tàu. Đặc biệt nữa là trái với tuyên bố gần đây của Nguyễn Tấn Dũng chỉ trích Bắc Kinh đã gia tăng các hành động xâm lấn và không nguyên văn cho là chống Tàu và không nghe những lời viển vông của phương Bắc. Nhưng khi gặp Tập Cận Bình, ông Dũng lại khen là trong mà kép nhá, cho trích cho dẫn báo chí thông tin lề phải nhá. Thông tin lề phải nam loan báo rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng trong thời gian qua quan hệ Việt Trung có bước phát triển tích cực, Đáp lại lời khen của ông Dũng, theo chính bài trình thuật trên báo điện tử chính phủ dưới quyền của ông Dũng, thì họ Tập đã trong bằng kép đưa ra 4 phương hướng lớn hợp tác Trung Việt trong thời gian tới. Trong đó, việc đầu tiên là tăng cường gặp gỡ ở cấp cao, liền đó họ Tập đã chính thức mời Nguyễn Tấn Dũng thăm Trung Quốc trong thời gian tới. Nguyên văn trích dẫn của thông tin lời phải là: về chính trị, hai bên cần tăng cường gặp gỡ cấp cao, trao đổi chiến lược. Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Trung Quốc vào thời điểm thích hợp. Bình luận: việc người cầm đầu đảng và chủ tịch nước Tập Cận Bình chính thức mời Nguyễn Tấn Dũng tuy lúc này chỉ dưới Thủ tướng nhưng lại có ý nghĩa trong tương lai gần. Tức thì không phải là cao tới Bắc đồng cấp mà lại mời, chính là gì? Là trong tương lai gần, tức là này, nói như thế có nghĩa là anh có thể là nguyên thủ nếu anh tuân theo lời tôi. Quý nghĩa tương lai cả. Điều này chứng tỏ Tập Cận Bình đã biết rõ, tỏ tường nội tình trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về cuộc tranh giành ghế trong tứ trụ ở Hà Nội đã diễn ra như thế nào và kết quả ai đã nắm phần thắng trong tay trong tư cách là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Nên lời mời Nguyễn Tấn Dũng của họ Tập được hiểu là trong ông Dũng có thể nắm ít nhất chức chủ tịch nước trong Đại hội 12 vào đầu tháng 16. Tôi rất là hoan nghênh là ông Âu Dương Thạc nhìn ra là có sự phân chia quyền lực thỏa mãn giữa Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, và một cách gián tiếp thấy rằng vai trò của Trương Tấn Sang đang bị lu mờ. việc ngay trước Đại hội 12 công khai mời Nguyễn Tân Dũng sang thăm Trung Quốc trong thời gian tới cho thấy đây là sự can thiệp trắng trợn vào nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam của Tập Cận Bình và nhóm cầm đầu Bắc Kinh. Việc Nguyễn Phú Trọng cố tình đứng ra mời Tập Cận Bình sang dự hội nghị cấp cao APEC trước cả hai năm cũng chứng tỏ ông Trọng đã qua mặt Trung ương Đảng. Thật vậy, trong khi tại hội nghị Trung ương 12, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có quyết định chính thức xem xét trường hợp đặc biệt về đề án nhân sự cấp cao nhất trong Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đặc biệt là Thứ chủ, thì Tập Cận Bình lại đã biết Nguyễn Tân Dũng sẽ là một trong bốn người lãnh đạo chủ chốt sắp tới. Điều này để ngỏ những câu hỏi quan trọng về quyền tự quyết, chủ quyền và danh dự đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là ai đang có thực quyền chọn lựa và quyết định nhân sự lãnh đạo trong Đảng? Trung ương Đảng và Đại hội 12 hay là nhóm cầm đầu Trung Quốc Cộng sản, đứng đầu là Tập Cận Bình? Mọi người đã biết, trong diễn văn khai mạc Hà Nội, Trung ương 12 sáng mùng 5 tháng 10 2015, chính Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu đề nghị Trung ương tập trung nghiên cứu kỹ báo cáo của Bộ Chính trị về nhân sự có liên quan đến thảo luận, đặc biệt đối với Ủy viên Trung ương và Ủy viên Chính trị. Đấy là nói vấn đề nhân sự đó. Thì mình nguyên văn là tôi lướt qua đi. Nhưng sau nhiều buổi thảo luận đã có những tranh cãi gây gắt và giành giật giữa các phe, nên cuối cùng chưa có một đề án nhân sự cấp cao được đa số ủng hộ. Vì vậy chủ đề quan trọng này phải đòi tới các hội nghị trung ương sắp tới, phải rời tới các hội nghị trung ương sắp tới. Chính việc này đã được thông báo của hội nghị trung ương 12 ngày chắc là sáng nhỉ. Nhưng trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 1, khi tiếp xúc lần lượt với tứ trụ hiện nay là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Sinh Hùng, thì Tập Cận Bình chỉ mời chính thức Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Trung Quốc trong thời gian tới, còn Nguyễn Phú Trọng lại mời họ tập sang thăm vào cuối năm 2017. Cái này ông Dương Thệ nêu về cái này rất là hay. Điều này chứng tỏ một số trường hợp. Một là sau hội nghị Trung ương 12, hai phe kình địch nhau, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã thỏa hiệp ngầm với nhau để chia ghế trong tứ trụ. Cái này tôi cũng đang nghi ngờ, nhưng mà tôi chưa dám nói mạnh. Bây giờ ông Dương Thệ nói để chúng ta xem kết quả. Sau hội nghị Trung ương 12, hai phe kình địch nhau, Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đã thỏa hiệp ngầm với nhau để chia ghế trong tứ trụ theo cách mafia chính trị, đúng không? Và qua mặt Trung ương Đảng cũng như Đại hội 12 sắp tới. Hai là Bắc Kinh đã nắm được thông tin đầy đủ về các quyết định nhân sự này và đã được Tập Cận Bình phê chuẩn bằng cách công khai chỉ mời Nguyễn Tấn Dũng sang thăm Trung Quốc và nhận lời mời của Nguyễn Phú Trọng sang thăm Việt Nam vào cuối năm 2017. Nhưng hai điều trên chỉ chứng minh một điểm là Bắc Kinh đang chủ động thao túng nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam, cầm trịch trong việc chọn lựa nhân sự cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ trương thâm độc của Bắc Kinh từ trước tới nay là nó khoét sâu chia rẽ trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khiến cho những người cầm đầu Hà Nội hiện nay và tương lai đều phải quy lụy và tùy thuộc vào Bắc Kinh. Chính vì thế, Tập Cận Bình đã dám ăn nói trịch thượng theo lối xỏ mũi những người cầm đầu Hà Nội trong chuyến thăm vừa qua. Và tôi cũng đồng ý với ông Ngô Trường Thệ rằng thì phải đợi tới những tuần lễ sắp tới. Trong các tuần lễ tới sẽ chứng minh liệu Trung ương Đảng và Đại hội 12 có còn thực quyền trong việc chọn lựa nhân sự cấp cao hay đã bị Bắc Kinh thao túng toàn bộ, vì họ đã nắm được nội tình và các nhân vật cũ và mới ở Hà Nội chỉ là hình nộm của Bắc Kinh, vì các đồng chí phương Bắc đã như con ong đã tỏ đường đi lối về. Tôi hoàn toàn đồng ý với điều đó, tức là nó vẫn là tay sai của Tập Cận. Và đến những cái đoạn cuối cùng thì ông Ngô Trinh Thể bình luận như thế nào? Từ khi Đảng Cộng sản độc quyền ở Việt Bắc và sau đó cả nước, thì Bắc Kinh đã nhiều lần can thiệp trực tiếp và trắng trợn vào nền hòa. Cái này thì lướt qua đi và nhấn mạnh những cái điểm là từ cuộc họp bí mật tại khách sạn Kim Ngưu cái Thành Đô đó, ông này cũng chơi chữ nữa. Từ cuộc họp bí mật tại khách sạn Kim Ngưu Châu Vàng ở Thành Đô tháng 9 năm 1990, Tân Đế quốc Bắc Kinh đã coi Việt Nam như con châu vàng. Kim Ngưu tiếng Tàu là châu vàng mà, coi Việt Nam như con châu vàng, xỏ mũi và bắt gông cổ kéo cày cho Bắc Kinh. Chính vì thế cố ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch và thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ đã phải thốt lên rằng từ nay Việt Nam lại bị Bắc thuộc kiểu mới. Trong những năm gần đây, chủ trương bành trướng của bá quyền Bắc Kinh càng ngang ngạnh và công khai, muốn chiếm trọn Biển Đông của Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á, xây dựng các đảo chiếm đóng thành các pháo đài, chiếm tài nguyên, đe dọa an ninh và chủ quyền của Việt Nam và nhiều nước trong vùng, khiến Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên Âu phải giật mình lo ngại và tìm cách đối phó. Nhiều năm qua, dân dân ta đi đầu là chuyên viên, trí thức, thanh niên và cả nhiều đảng viên tiến bộ đã lên tiếng cảnh cáo chế độ toàn trị phải chấm dứt thái độ cúi đầu với phương Bắc. Nhiều cuộc biểu tình của nhân dân đã nổ ra để phản đối các hành động xâm lấn trắng trợn của Bắc Kinh trên Biển Đông. Trong khi đó, Nguyễn Phú Trọng lại tuyên bố là tình hình Biển Đông không có gì mới. Còn Nguyễn Tấn Dũng lại tại cuộc hội thảo quốc tế Shangri-La đó, 2012 đó, lại đặt kỳ vọng là làm vào lòng tin cậy lẫn nhau với Bắc Kinh. Đấy. Tóm lại là ông Ngô Dương Thệ vạch rõ cho chúng ta là bọn Việt Nam Cộng sản nó lại xoay chuyển Việt Nam. Đừng có, cảm ơn ông Ngô Dương Thệ là bởi vì luôn là tuyên truyền sáng của nó luôn luôn đề cao cái việc mà là chúng sẽ làm tổng bí thư và sau khi làm tổng bí thư thì là sẽ dân chủ hóa Việt Nam như gốc bỏ chót này kia. Tóm lại, tôi cảm ơn ông Ngô Dương Thệ là cho tôi đầy đủ những cái lý lẽ và tài liệu để chứng minh rằng bọn nó vẫn là một, nó vẫn là tay sai của tàu. Là bởi vì nói gì thì nói, quốc hội nó đã cụp mặt xuống, nó nuốt cái đại cục của tàu cộng. Giờ thì tứ trụ của tàu cộng đào tập chào tập gần mình 21 phát đại bác này kìa. Cách chào đón trịnh trọng và thái độ khúm núm trước tập cộng mình và để họ tập nói nhảm nói nhí phủ nhận lịch sử tại quốc hội, trong khi ấy thì lại thẳng tay đàn áp thanh niên trí thức Việt Nam. Hai thái độ trắng đen rõ rệt này đã tự chứng minh rằng, trong mặt kép đây là kết luận của ông như thế, nhóm cầm đầu Hà Nội đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đang đứng về phía nào? Đứng về phía nhân dân cùng đấu tranh chống Bắc quyền phương Bắc, hay là đang cúi đầu làm bầy tôi, chấp nhận làm thân phận con trâu vàng để Tập Cận Bình che chở nhằm bảo vệ cái ghế cao của chúng nó? Đấy là cái, tôi cảm ơn ông Âu Đức Thệ là ông rất là cặn kẽ và dẫn chứng đầy đủ những cái thông tin do lề phải của nó chúng ta. Tôi đọc lại những cái lời nhấn mạnh của ông Âu Đức Thệ. Nhóm cầm đầu Hà Nội đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đang đứng về phía nào? Đứng về phía nhân dân cùng đấu tranh chống bao quyền phương Bắc, hay đang cúi đầu làm bầy tôi, chấp nhận làm thân phận con trâu vàng để Tập Cận Bình che chở nhằm bảo vệ ghế cao? Họ đang tỉnh hay họ đang mơ? Quyền tiền đã làm họ mất lương tri, nhưng các hành động hiện nay của họ đúng là trao chứng cho ác. Đây là thái độ ngu xuẩn và đầy tội ác với dân tộc Việt Nam. À, tôi cảm ơn rằng không dùng chữ quốc dân, à nhân dân nữa. Đây là thái độ ngu xuẩn và đầy tội ác với dân tộc Việt Nam. Càng chờ đợi sự thức tỉnh của họ thì càng thất vọng, đúng không? Và phải đứng lên thôi. Đã đến lúc quốc dân ta muôn người như một phải quyết phá rào chính trị độc tài bạo nọ và lệ chống Bắc Kinh, quyết không nghe những lời hứa của họ và khước từ những mệnh lệnh của họ, chấm dứt sớm chế độ toàn trị cô lập và ngăn chặn bọn quan đỏ. Hay à, bọn quan đỏ chỉ biết thờ quyền và thờ tiền. Đây là sách lược thông minh và hiệu quả nhất để thoát chúng. Tập Cận Bình đang xỏ mũi những người cầm đầu hàm chế độ toàn trị Việt Nam, đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng họ Tập không thể đánh lừa được dân tộc Việt Nam, trí thức, chuyên viên, thanh niên Việt Nam và các đảng viên tiến bộ. À, trong đảng tôi cũng công nhận là có đảng viên tiến bộ. Và các đảng viên tiến bộ hãy đi tiên phong chấm dứt chế độ toàn trị, phong tỏa bọn tham quan để thoát chung và xây dựng một nước Việt Nam mới để giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, dân chủ, tự do và hưng thịnh. Cảm ơn ông Dương Thệ. Và với cái lời kết luận của ông Dương Thệ thì tôi nhắc lại rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó đang tiếp tục chống lại cái mà gọi là diễn biến hòa bình. Và trong khi đó thì ông đại sứ Ted Osius của Mỹ và nhà đấu tranh bất bảo đảm ở trong nước là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế tưởng đâu là bọn Việt Nam Cộng sản với cái việc nó ký vào TPP là nó đi vào quỹ đạo mà do Mỹ vạch ra cho nó. Và một ông thì nói rằng, hai ông đều nói rằng con đường chúng ta đi là đúng rồi. Và con đường đó là con đường gì? Ông bác sĩ Quế thì gọi là diễn biến hòa bình, mà dịch cho tiếng Mỹ là Natural Evolution. Và ông đại sứ Mỹ là Ted Osius thì bổ túc rằng cái chữ Natural Evolution mà nói với diễn biến hòa bình chưa đủ, phải gọi là Organic Evolution, tức là diễn biến hòa bình mà có tính cách bố trí theo đúng, có cơ cấu để tiến tới. Thì tôi đã từng hoan nghênh cái sự mô tả của hai ông nói trong bài bình luận tuần trước. Nhưng mà với cái sự phân tích của ông Dương Thệ mà nó chứng minh rằng tôi đã phân tích rất đúng, là bọn Việt Nam Cộng sản nó chẳng có thân Mỹ, chẳng có thân Tàu, chẳng có gì, nó chỉ có thân quyền với thân tiền thôi. Và ai cho nó quyền và tiền thì nó theo vậy đó. Và khi mà Mỹ đưa nó vào TPP chắc là đã hứa rằng thì bảo đảm cho nó quyền, là tức là cái lời hứa rằng không thay đổi chế độ, và tiền thì hứa rằng vào TPP sẽ có nhiều tiền hơn cả. Tưởng rằng thì hai ông Ted Osius và ông Nguyễn Văn Quý đã tưởng rằng thì nó vào TPP là đã, nó đi vào kể, nó đã mưu cầu cái quyền tiền của nó mà do Mỹ con cho rồi. Nhưng mà với cái sự xuất hiện của Tập Cận Bình trên này thì tôi xin nhắc lại rằng nên dè dặt, chưa chắc là anh Mỹ đã làm cho nó tự diễn biến thì nào. Với cái phân tích của ông Nguyễn Văn Quý thì chúng ta phải chờ xem, là vì khi mà nó đã bất chấp liêm sỉ, nó há to cái mồm ra, nó nhận, nó nuốt cái đại cục ca ca của thằng Nguyễn Phú Trọng đưa ra, thì chứng tỏ rằng thì nó vẫn là một bộ phận của nước Tàu. Chúng ta đừng có lạc quan quá sớm, hãy chờ xem những ngày sắp tới.